Mời bạn hãy nâng ly trà, tình bạn sẽ thêm đậm đà, cùng bạn nở nụ cười tươi, trà ngon bốc hơi nghi ngút, trà tỏa hương thơm. Ly trong tay tròn đầy chánh niệm, nhìn nhau thân ai, rõ ràng bên nhau chứ phải nào là chim bao. Giờ phút này chúng ta sum vầy.
Bây giờ mình được hai bài hát rồi, và nếu ai muốn hỏi một câu hỏi Phật pháp thì cũng có thể. Còn có thể một câu hỏi Phật pháp mình xem mà hai bài hát cũng được. Dạ, bà chú. Nếu mà chú đọc cái quyển Tu là chuyển nghiệp thì dĩ nhiên trong đó là tự đã trả lời rồi.
Có năm bệnh nhân không biết cái gì chúng ta phải làm sao mà mình
chỉ được. Sao không biết?
Đại diện chúng ta
một số tài chức. Thật ra đó, I just request if you have a question you can ask after a few seconds. And this uncle, he has a question that if we say that, if we have able to practice, that practice able to transform the karma. Okay, and what is the karma that we're able to change, and what is the karma we are able to change? Thì câu hỏi là tu là chuyển nghiệp. Vậy thì cái nghiệp nào mình có thể chuyển hay là nghiệp nào mình không thể chuyển? Thế đại chúng là trong cuộc sống hàng ngày của mình có những cái nghiệp quá khứ, mình có những cái nghiệp hiện tại. Nghiệp quá khứ tức là những cái gì mà chúng ta từng đi được trong đời. Có thể là ôi, đời này mình sinh ra mình nghèo, nhưng mà rồi có cái nghiệp mình có thể chuyển là cái thường thường đó, cái nghèo nó đi với cái ham, tại nghèo quá mà sinh tâm khanh. Thường thường là vì nghèo cho nên người ta mong muốn là người ta có của, cho nên thường cái người nghèo, cái nghiệp của quá khứ là nghiệp nghèo. Nó hay xui khiến, nó khiến cho người ta dễ sanh cái nghiệp hiện tại là nghiệp ăn cắp. Thì nếu mà cái người mà chúng ta tu á, có nghĩa là chúng ta có một chút chánh niệm, thì chúng ta biết rằng quá khứ mà chúng ta bị nghèo đây nè, tức là hiện tại chúng ta bị nghèo là do cái nghiệp tham của đời trước. Mà cái nghèo này là mình không chuyển được rồi. Nhưng mà cái tham lam muốn ăn cắp của đời này mình chuyển được. Vậy thì cái nghiệp mà của quá khứ nghèo là định nghiệp. Còn cái nghiệp mà do mình thấy của mình muốn đó là cái nghiệp đời này hiện tại. Thì cái nghiệp đó nó cứ khởi bởi vì chúng ta có cái gốc tham, có cái gốc tham, cho nên của ai để đó là cái duyên cho mình tham. Phải không? Quý vị nhớ cái từ gì? Mình có cái gốc tham, cho nên là mình thấy ai để của thì mình, đó là cái duyên cho mình sẵn không. Rồi bắt đầu mình nghĩ có cách nào để lấy, rồi là cách thức tham. Ba cái đó quan trọng. Gốc mình tham, của là cái duyên cho mình để tham, rồi mình nghĩ là phương cách lấy. Khi ba cái này nó hình thành thì trở thành ra nghiệp tham. Tội cả. Cho nên mình tu là mình để rõ rằng những cái gì của quá khứ mình có thể chuyển, nhưng mà chuyển một phần nào. Còn cái nghiệp hiện tại nhất định không tạo nữa thì gọi là chuyển. Nhờ đời này mình tu cho nên mình chuyển được cái nghiệp nghèo khổ của đời. Thế đó là chuyện gì? Mình là có cái tâm mà mình có cái gốc giận không? Có. Nhưng mà bây giờ mình đang sống ở trong một cái hoàn cảnh mà nó cứ thường làm cho mình bực bội. Đó. Vì cái nghiệp cho nên mình có đủ cái phước báo mình ở trong một hoàn cảnh mà mình thoải mái. Đó là siêu khiến mình ở trong hoàn cảnh dễ bực bội. Nhưng mà nếu mình đi theo đó, thì sao đó? Thôi dịch, nhìn sao được, chỉ coi nó cứ vàng vàng trước mặt tôi, biểu tượng chữ đó là sao? Nhưng mà cái đó là thường, cái đó là rất thường. Nếu mày cứ ở trước mặt mình, có làm sai mình chữ đó là chuyện rất thường. Nhưng nếu mà có một chút thương xót cho mình của cái sự nghiệp của mình, thì ở hoàn cảnh đó, mình ráng đừng để cái vô phước mà mình ở trong hoàn cảnh mà nó dễ tạo cho mình cái cảnh sân đó, chuyển cái sân. Cho nên cái tu đời này đừng để nó sân khởi cái sân, để nó giúp cho mình chuyển cái tập nghiệp quá khứ của sân. Như thế gọi là gì? Cho nên nghiệp là gì? Nghiệp là những thói quen của mình. Mà có những thói quen mình không tập đời này thôi chuyển được. Thí dụ như mình sinh ra mình đâu biết chữ thề, nhưng mà tại vì mình chơi với một số người ta chữ thề, cho nên cái nghiệp chữ thề mình không, cái nghiệp là mình chuyển được. Nhưng mà rồi mình sinh ra mình có cái gốc ở trong đó, là mình rất dễ nhớ mấy câu đó. Câu kinh tiêu kệ chứ con gì chứ thuộc ít lắm. Nhưng mà mấy cái tiếng đời bậy bạ mà dễ thuộc lòng, thì mình có cái gốc mà dễ hấp cuốn với những cái tập nghiệp xấu. Cho nên tu như nãy mà nói là mình không phải mình cạo đầu mà tháo làm gì đặc biệt, là để rõ biết cái negative cái của mình. I just want to share with you this practice. Karma in Buddhism means something you do regularly to come the negative habits. Let's say if you have worked with a person who are very hardly to deal with, and it makes you very easy to upset and angry. But changing or transforming your karma means right in the situation you're supposed to get angry, but you try not to let your anger explode. So your entire negative able to transform and help you for the previous karma. So we have two different types of karma. The karma that you have to work with this person, and the karma of easily to explore your anger. So when you're able to wise enough, mindful enough to recognize this is the area, the person that always make me easily angry, but I will try my best not to let him to become the object of a support for my anger. So what is the practicing here in Buddhism? Be aware where you are. Who is that person? What situation in order to change yourself? You don't need to be a monk. Just be a practitioner. If you're able to see clearly of that, you are slowly transforming, changing your bad karma. Thí dụ như cái người đó, họ đánh mình ngoài, họ cứ nói xiên nói xấu mình ngoài. Nhưng mà nếu mình thả lỏng, đến tới một ngày mình nhịn, hai ngày nhịn, tới cái lần thứ mười mình đã không, bây giờ tôi nhịn hết nổi rồi, tôi phải là, thì khi đó mình bị cái nghiệp đó rồi. Mình đã rõ biết cái này là nghiệp của mình, nó cứ nó bốc, nó xiên mình ngoài, mà mình để cho nó rồi mình, tức là mình trọng nghiệp của mình tác nghiệp tiếp tục trong cái ngay đây mình chạy mà không cho nó nói gì đó, nhưng mà mình tự mình phải chuyển cái đó là chuyện.
vậy thì con biết được một số phật tử tu rất là lâu nhưng mà không thay đổi được cái bệnh mà nó tồn tại. Cũng một cái điều đó là một cái tiền não đó là nó đặt trong các cái thiết bị mãi vẫn không thay đổi được.
Trường hợp một người Phật tử nghe pháp lâu năm, đi chùa lâu năm mà không chuyển cái đó không phải là nghiệp nữa, mà là một loại nghiệp nữa, là cái nghiệp của họ là nghiệp nghe nhiều nhưng mà không xong. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh đó, nghe pháp nó có bốn loại người nghe pháp. Pháp Hòa mới dạy cái bài này ở Nhất Chi Lan. Có một dạng người nghe pháp rất ít nhưng mà hiểu cũng rất. Có người đã không nghe pháp mà nếu có nghe cũng không hiểu. Có nghe người đó. Dạng người thứ hai, có những người nghe pháp ít nhưng hiểu pháp. Có những người nghe pháp rất nhiều, hiểu rất nhiều nhưng làm không có gì làm hết. Cái này nhiều lắm. Cái số lượng này là 99%. Tự mình phải giải quyết chứ. Hoặc cho mình biết cái đó. Nếu mình không muốn mà mình đã thấy cái người đó như vậy thì tự bản thân mình phải làm sao để mình tiêu hóa cái pháp mình. Có những người đi chùa rất lâu nhưng mà hành xử còn thua một người đời chưa đi chùa. Nói năng thô thắng, cử chỉ không dễ thương, mà thậm chí người đời người ta không có thiết nhau kiểu đó. Chứ đừng nói là cái người, tại vì những người đó họ bị một cái nghiệp nữa, ngắn nữa. Họ đã vốn như vậy rồi, một cái nghiệp thứ hai nó chồng chất lên họ nữa, là cái nghiệp thứ nhất. Miếng gỗ thì nó không thấm được nước tư, tàu hủ thì ướt nước tư chứ. Họ là một gạch nhưng họ tưởng họ là tàu hủ. Chết bao nhiêu muối xả vô thì không có chiên ăn gì. Dạng này nhiều lắm. Nếu mà muốn nói là nhiều khi ta đã không được hết, tôi chửi lại. Không còn nghe nhiều lắm. Thật ra Phật là cái người nói cho mình biết, để mình tự mình quán chiếu cho mình dạng để mình làm loại nghe đó. Có những người nghe nhiều, hiểu nhiều, hành nhiều, hàng này số nhất. Còn cái hàng trên là hàng số bé. Tức là nghe nhiều, hiểu nhiều, hành không có gì. Đức Phật dạy bài kinh khác trong kinh có ba loại trí tuệ. Trí tuệ như bất giới. Có những người để người ta nghe pháp như là đang ngồi như này, rồi bao nhiêu kẹo nằm thế này, giống như kẹo nằm thế này. Khi mà đứng dậy thì kẹo nó đi đâu? Để Phật dạy trong kinh có những người nghe pháp như bóng dế, tức là nghe pháp như ta để cục kẹo trên bóng dế vậy thôi. Ngồi 2 giờ đồng hồ nhưng mà đứng dậy cái là tâm rồi đó. Đây, trí tuệ bất giới. Còn có một dạng trí tuệ như cái thao túc, túc của một cái là rót đó, gọi là trí tuệ lộ được. Giống như mình hứng một cái tô nước nhẹ, mình rước miệng mình lên mình thả vô thì nó rớt. Trong kinh nói hết, trí tuệ lộ được, trí tuệ bất giới. Có những cái trí tuệ soi sáng. Có những người người ta nghe nhiều vậy câu rằng, mà có những người luận lý rất hay, nói ra là kinh điển văn từ Phật pháp rất nhiều, nhưng mà không có gì. Thì những cái đó chỉ là đếm tiền nhà băng, một ngày đếm hàng bạc triệu, nhưng mà một xe cũng không đem ra được khỏi nhà. Thì nói như vậy mình không có chê trách ai hết, nhưng mà Đức Phật nói cho mình nghe thì tự mình đọc kinh, mình nghe pháp, rồi mình coi coi mình thuộc dạng đệ tử nào, để mình đừng có buồn hoặc đừng có giận thầy, mà mình tự mình xem coi mình là dạng nào thì mình chuyển hóa để mình làm cho cái đạo của mình được sáng. Có nhiều người người ta bỏ chùa luôn, người ta bỏ Phật luôn, ngược lại còn phỉ báng nữa. Không phải lỗi của ai hết, chính là lỗi chúng ta đã hành xử, chúng ta đã nói ra, chúng ta đã làm gì để cho những việc đó có quá thất vọng về mình, cuối cùng người ta lìa bỏ. Vậy thì cái vấn đề ở đây nghiệp á, nếu chúng ta không khéo thì mỗi ngày chúng ta tự bóc những cái nghiệp nhỏ nhỏ nữa nó kẹt. Thí dụ nè, mình đó vốn là người dễ sân, dễ giận và cứ thích nghe ngóng chuyện này chuyện kia. Rõ ràng là một cái nghiệp là nếu biết mình dễ giận thì thôi, cái gì mà ta nói mình không nghe chạy đi, mình cứ nghĩ là bớt nghe là bớt phiền mà. Nhưng mà nó khổ cái người mà dễ giận lại thích tìm tòi chuyện này chuyện kia để nghe để giận tiếp. Cũng giống như người biết mình sợ ma thì phải làm sao cũng nghe chuyện ma, thích nghe chuyện ma để rồi tối luôn. Bệnh á, nó có ba loại bệnh: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân thì uống thuốc, bệnh tâm thì nhờ những cái tâm lý hàng ngày chữa trị cho nhau, bệnh nghiệp thì phải sám hối làm phước. Sở dĩ chúng ta gặp nhiều khó khăn do thân thể tâm hồn là do mình, thì thiếu thuốc thì phải tạo thuốc. Cho nên thể bệnh thân thì uống thuốc, bệnh tâm thì phải tâm lý với nhau mà chữa thuốc, còn nghiệp thì phải tạo phước và xong. The question is, if we have so much sickness, what can we do? And I answer that we have three different types of sickness: physical sick, mentally sick, and karma sick. If you physical sick, you can take medication. If you have mentally sick, you need to have people around you to help you to transform that kind of mental sick. Sometimes you are not really sick, but you think you're sick. So you need someone to come to that. But some of the sickness is not physical, it's not mentally. But lots of things that come to you that make you don't feel right, and you always anxiety so good around you. And you need a lot of dharmas, a lot of teachings, a lot of learning, and also try to create more memories. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình nó có hai thứ: một là phước, hai là nghiệp. Nếu phước hết thì nghiệp tới, nghiệp hết phước tới. Có một ví dụ như một cái gia đình của mình, trời ơi nó đủ thứ xào xáo thì mình nói là nghiệp, nhưng mà đừng có để nghiệp rồi cứ để vậy hoài. Thì bây giờ mỗi người trong gia đình tự cố gắng giảm nghiệp bằng cách là hễ người này nói người đang này đang tạo nghiệp nè, mình nín, mình nín, tức là mình đang giảm cái nghiệp sân hận chửi tới trong gia đình. Một người, bây giờ 10 người hồi xưa cùng nói, bây giờ một người nói 9 người nghe. Dạ, cứ như thế mà làm. Rồi xưa một người nói 9 người cự, bây giờ một người nói 9 người niệm Phật, thì mình sẽ thấy không biết. rồi cứ giảm đi. Cuối mà gì là những điều kiện thoải mái. Ví dụ như bây giờ là mình bước vô cái chỗ nào đó, đau chân quá trời mà được có cái ghế ngồi. Thành thường người ta nói chỗ nhà anh có bước ghê á, anh được vợ thương rồi con tốt vậy đó. Thường thường cái tâm niệm của mình được thấy người ta có cái gì tốt tốt mà chịu tốt. Vậy thì phước đâu có gì đâu mà phước phần, mình đa số là phước phần chứ ít có toàn phước. Cũng giống như chơi Phật là toàn giác, còn mình là phần vậy, hay là ốm giác. Vậy thì phước cũng có phần. Ví dụ như có nhiều người họ phước về tiền của nhưng họ không có phước tình cảm gia đình. Tiền rất nhiều nhưng mà gia đình bận rộn. Thì nếu mình biết mình thiếu cái phần đó, ráng tạo phước phần, lấy cái tiền bố thí, hay là thấy người ta hạnh phúc không gian, thấy gia đình người ta đầm ấm không gian, và giảm đi những lời chia rẽ. Đời này mình nói rất nhiều nhưng mà người ta coi lời nói mình rẻ, nó ra gì? Đó là lời trước mình nổ gì? Mình nổ nếu ta làm phúc hồng quan trọng lời nổ. Thôi giờ cũng nói đời trước gì, đời này. Nếu mà có nhiều người người ta nói rất ít, cho nên trong sách có câu người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Cho nên đệ tử Phật ngày xưa, các vị thầy tùy theo thời Phật, có mỗi thầy có cái phương pháp. Thầy Sư Minh ổng không có cần làm gì mà nghĩa là đồ ăn thức uống đầy dẫy, và có những thầy ôm bát cả ngày không có một xong. Vì Đức Phật mới nói rằng thầy Sư Minh là phước báo đệ nhất. Còn có những thầy học kinh học hoài không học thuộc mà ngã đang nghe đầu nhớ đó, nghe đầu nhớ đó, thầy A Đang là đệ nhất đại Phật. Vậy thì cái câu đó để xác định chúng ta mỗi người có một cái đặc điểm. Rồi đây chứ mỗi người phước khác nhau. Có những người á làm chơi chơi mà tiền có, mà có những người cặm cụi làm một ngày không có gì hết. Có những người mà ta làm mà ta để nhận được, có những người làm có nhưng nó khiến chuyện này chuyện kia đến phải tiêu hết cái tiền. Cho quý vị thấy mỗi người nó phước nó có. Thì mình biết mình thiếu phần nào, ráng bù đắp phần. There is a question. If you see a homeless man on the street or around the mall, they look very healthy. If you give them, do you think that you rise or wrong? But you don't give, if you give it, you something wrong. Why don't you help? But if you help and you will question, is that right or wrong? You don't think they're very healthy. Sometimes they're healthy, maybe you try to make it worse. But I don't have, I want to know, because this is something to see and deal with them regularly. So in your own opinion, what do you think about it? If not, if you give, you have your own explanation. If you don't give, you also have your own explanation. Right? So now you can share your explanation. So you can learn from it. So what is the purpose of question? So we can share. So this is not the time for only myself to answer the questions. All of us can share based on what you feel, what you see, what is your opinion. So if you have that kind of situation, then please raise your hand and share so we all can learn from your ideas. Quý vị gặp cái này mỗi ngày dạ mà
mọi người mỗi Phật pháp có thể dùng lý trí giải quyết à, giải quyết được không?
Dạ chưa, mình chưa giải quyết, giải quyết này trước. Giải quyết này trước.
Cái trường hợp của bạn đó cũng là cái câu hỏi của con, của mình vận động con mấy năm trước đi lên đường thấy là sức lực vận động con ấy con lớn khác là mình sinh. Tại sao không đi làm, biết bao nhiêu việc làm mà không làm. Nhưng mà cũng có một lần thì con vô tình là sao chứ, khi được con quy yên rồi thì cũng là một thầy giúp con không nhớ là thầy mà con đang có nghe qua. Thì thầy có giảng rằng là một người ăn xin thì theo bên đạo Phật tới là có chúng ta có điều kiện để mình xả phước mình cho. Thì con xem một kỹ như vậy, nếu mà dạy giả sử được phần tạo phước thành cho, nhưng mà đối với riêng người con cũng hoàn như vậy, ta nói là mỗi người có một cái số đăng ký dành riêng với con đó là con kỹ, không phải mình giàu có mà mình cho họ, mà với con có thể feel được, con có thể cảm nhận được là con một người không có một cái gì tại hết. Thì lúc đó là cái gì đó là cần không thể tự tìm mà cần cho được tìm ra mà chúng ta cần đó là một cái không
phải là mình có khả năng thì cho một cái đồng không ai mà muốn bạn không lên mà mỗi người hết phòng và không ai muốn được bỏ được hết. Nếu mà mình thấy có khả năng thì cho, nhưng mà không có mà mình đừng có được đặt không về và vì không ai muốn không lên đâu biết mà vì sao mà không lên học cái ngàn thứ thì không lên như người ta cái chuyện của mình mà cái lớn giờ nó không làm được cho nó
Let me translate this sharing. He said that no one to become a homeless. So if you see a homeless within your capacity, if you are right to give, just give. You don't have to get involved in doing whatever, because we have thousands of situations in this world. Maybe he was a student, he was something very special in society, but no job, he cannot afford, he can become homeless. And he will not become he cannot become a rich person with your few dollars. So if you feel all right and with them your capacity, you to give to him. This is one of his opinions. You don't have to worry about what he's doing about it with your money. Yeah.
Đi từ một năm thì tụi con ra cho con thấy một con homeless ở Đà Nẵng ngồi ở dưới mà người nó phải chứ ơi từ nhà con mới tới con ngoại em bây giờ ông đợt mình kiếm nhà đi vô nó có nhà cho con nấu được là người đi học học đó là tụi con ở nhà thấy người nãy tụi con biết một cái ông chưa năm cha năm
bởi vậy cho nên khi cái câu hỏi này nó rất là hay. Bởi vì nó là một cái gì đó rất thật trong cuộc sống của mình và mỗi người chúng ta có một cái nhìn về một góc độ để chúng ta giúp đỡ. Và thưa đại chúng, cho dù quý vị có rõ nguồn cặn kẽ, chắc là cái nguồn đó mình hiểu tạm chưa, phải không? Và chưa chắc mình cho hai đồng mà ta làm giàu với hai đồng của mình thì có giống như anh Phân. Thì cái này là mỗi người một cái quan điểm, tốt nhất là cảm thấy thoải mái thì cho, không thì thôi. đừng đặt vấn đề. Và nếu như mình phát ra một câu trẻ qua bằng em vô dụng thế này thế kia, mình đã không tạo phước mà lại cố tình vô tình nói thêm một câu để tạo phước. Quý vị chú ý điều đó. Có một kể quý vị nghe một câu chuyện là có một cái đứa nhỏ đó, nó ăn cắp bánh. Mình nghe nó ăn cắp bánh thì cái ông đó rượu đánh đó. Họ mới phát ra một câu 13, 14 tuổi rồi mà còn lo và thế này thế kia, nó cắp ông đọc nó. Thì cái ông thứ hai ở hàng xóm kế bên, ông đang bán cái càng, ông đi qua thấy, thì ông mới ra dỗ đầu nhỏ, ông mới cho nó đi sửa. Thì sau đó vẫn đi hay năm sau. Thì có một ngày nào có một ông già được nằm bệnh viện cần chữa mà không có tiền. Thì sau khi mà người ta chở vô bệnh viện và với một cái ca mổ như vậy cần chữa gấp, chữa xong rồi, thì ông sợ quá, ông nói trời ơi bây giờ tôi tiền đâu tôi trả cái bill này. Thì cái ông mà làm trong bệnh viện vô an ủi ông yên tâm, cái bill này đã được giải quyết xong hết rồi, ông có lấy về. Thì ông mới không biết là ai, ông mới muốn gặp cái người đó để cảm ơn. Thì cuối cùng người ta dẫn các bác sĩ đó vô cho cái ông này bệnh này cảm ơn. Thì ông cảm ơn, thì các bác sĩ này nó nói dạ ông đừng cảm ơn thôi, nếu ông muốn cảm ơn thì ông hãy nên cảm ơn ly sữa của 20 năm trước. Thì cái đứa nhỏ mà do đói quá mà ăn cắp của người khác, bị người khác đánh, ông này thấy tội, ông cho nó ly sữa. Thì chính cái ly sữa đó đã nuôi nó và nó trở thành một bác sĩ bây giờ. Và cái ông bác sĩ đó ông nói rằng đây là cái câu chuyện đó người ta muốn nói với mình, cái nhân cái quả thôi. Đâu mình tốt với người ta thì không phải đâu phải 1-2 năm thì mình nhận, trong một cuộc đời nào đó 20 năm sau mình lại được nhận cái quả. À, thì mình giải quyết được câu hỏi này. Dạ cho anh kia kìa, cho anh kia trước.
Phật
pháp có thể dùng lý trí giải quyết hết
được
không?
Giải thích
là tại giờ đại chúng phải hỏi mình mà phải phát tay. Rồi bây giờ theo quý vị giải quyết được không?
Giải thích.
Phật pháp có thể dùng lý trí để giải quyết hết được không?
Giải thích.
Can our cái lý trí thì phải dịch sao cho đúng nè. Can we use our knowledge to explain Buddhism or the teaching of the Jain Buddhism, Dharma? Quý vị nghĩ được không?
Được.
Rồi, được thì lý do.
Em không nghĩ là cái gì giải quyết được nhưng mà tại sao mình lại đi giỏi là được lý do. Và nếu thế ví dụ như thầy
mình nên được thầy mình thắng được thầy cái gì thầy. Đa phần việc là lý trí không nhận hành động và chú ý của con người không có được.
Bây giờ mình trả lời câu này rồi mình nghĩ.
Nó thầy có còn một câu nữa thầy.
À rồi. Trước hết đại chúng phải xác định cái này. Cái câu hỏi là lý trí có thể giải thích Phật pháp được không? Thưa đại chúng, Phật pháp là cái thâm sâu màu nhiệm, lý trí là cái hữu hạn của con người. Nếu muốn giải thích Phật pháp thì phải lấy trí tuệ mà giải thích, chứ không phải lý trí giải thích. Nên bởi vì cái lý trí là cái hạn hẹp ở mỗi góc độ cái nhìn, thậm chí còn bị hạn hẹp bởi địa phương, bởi giới tính, bởi thế này thế kia, cho mình không thể giải thích tường tận. Nếu có chút nào cho ta tạm hiểu thôi, còn nếu muốn giải thích cho người ta rõ là phải có trí tuệ. Cho nên lý cái trí mà chúng ta học và có gọi là trí thức, trí mà do tu gọi là trí tuệ. Mình đi học trong trường, thầy giáo dạy mình 1+1=2, đó là trí thức. Nhưng mà nếu người có trí tuệ, người ta sẽ có nhiều cách để dạy một đứa nhỏ 1+1=2. Cho nên lấy cái, người ta mới có câu thánh trí nan thâm, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan chắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu, lấy tâm phàm mà trắc nghiệm rất khó. Như vậy cho nên nhà Phật không dùng chữ khác cho trí tuệ mà phải xác định một chữ là bát nhã. Tại sao không dùng chữ khác? Bởi vì chữ bát nhã nghĩa là trí tuệ thâm sâu do tu bậc. Nói về trí tuệ này trí tuệ kia, người ta dễ gây lầm là trí tuệ do học mà. Trường hợp này trong danh từ nhà Phật gọi là gì? Thiên liên bất dịch, nghĩa sâu sắc không thể dịch. Cái nghĩa nó sâu sắc lắm, nói nó bát nhã là tự động. Nếu người học Phật phải hiểu đó là một loại trí tuệ do tu. Còn khi xin lỗi đại chúng nãy giờ là nói quý vị nghe, đây là gì? Kiến thức thôi. Thầy chuyện gì nhận đó. Giống như mình vô trường mình học giờ nè, mình học công thức làm bánh bò, bánh gì đó, này một nhiêu được như đó, biết công thức vậy. Nhưng với cái người mà người ta giỏi đó, người ta lấy công thức này, người ta có thể gia giảm, thậm chí còn làm hay hơn cái công thức đầu tiên. Vậy thì qua cái câu hỏi của đạo hữu, trí thức có thể nói Phật pháp cho ta tạm nhận nghe, chứ không thể nào giải thích tận cùng tường tận Phật pháp, trừ những bậc như mình phải dùng trí tuệ để có thể giải thích. Rồi cô.
Dạ. Như thầy có muốn có một câu hỏi nè. Thế bây giờ thì thường là ai đi chợ thì đúng không? Ai cũng nghĩ là mình giúp đỡ những người nghèo hay những người khốn khó thì đó là một cái phước. Nhưng mà hôm nọ thì một việc con đã mới đây con đọc một cuốn sách của một người thầy mà con không thấy tên. Thì thầy nói thì con rất hoang mang. Nó nói là nếu mà những cái người nghèo khổ hay là tàn tật gì đó, đó là do cái nghiệp khổ rất sâu từ kiếp trước. Mà nếu mà chúng ta mà lại bây giờ mình giúp cho người ta thì người ta không có việc để trả nghiệp. Như vậy là mình không có phước mà mình có tội. A Di Đà Phật, con thấy là con hoang mang quá thì con biết là thầy có thể cho con.
Câu này để giải quyết từ bây giờ mình đang nói đó. Nó chứng minh được những gì mình đang nói đó, phải không? Đó, tất cả đều nhớ là cuộc sống là vậy, còn mỗi người cái nhận thức, mỗi người cái nhận thức rồi đem giải. Bây giờ cái câu đó không phải trả lời của bà đâu, mà quý vị nghĩ sao về câu đó đó. Bây giờ có bà nói ví dụ vậy nè, có bà đi ra đường và té gãy chân, đại chúng không thôi, thầy tự Canada qua giảng đi giảng cho mình nghe, bây giờ thầy té gãy chân chở thầy đi bệnh viện, nghiệp của thầy để thầy tự trả. Nói vậy được không? Rồi thì giải quyết chưa?
Dạ. Dạ.
Như cái câu hỏi là thiền á, có nghĩa là mình trú vào một việc, còn quán tức là mình phải đi sâu vô, mà hãy đi sâu tức là mình moi móc chuyện này chuyện kia. Như vậy nó có phản ngược gì với hai cái chữ thiền quán không? Thiền á có nghĩa là mình biết rõ, quán là mình nhìn sâu. Vậy thì nếu trong khi mình quán mà mình có thiền phủ lên là mình biết lấy bao nhiêu thứ để quán ở trong cái phạm vi của vấn đề thì nó cũng không có sao. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là mình muốn thiết lập bạn đó, nhưng mà dĩ nhiên là mình bắt đầu cái tư tưởng nó đi rồi đó. Vậy thì trong bàn Phật này, trên một bàn Phật gồm bao nhiêu món là bắt đầu đi. Nhưng mà giờ cho anh đi đâu cỡ nào đi nữa, anh cũng gom về bao nhiêu thứ trên bàn Phật. Vậy thì có quán đi nữa, lúc lại nhìn giống như nó đi, nhưng mà trong cái đi này nó đi đâu? Nó đi về cái mối của cái sự đó. Tạm giải thích vậy cho mình nhận thôi. Giống như các vị mà người ta ngồi thiền, người ta quán như thế kia, ta quán về cái thay chết, gọi là cửu tưởng quán, chính giai đoạn. Vậy thì chính giai đoạn của thiền quán về một xác chết, nó là sai quá rồi, nó sai nó chưa thiền rồi. Nhưng mà thật sự trong quán có gì? Nó thiền, tại vì không để mình, người ta quán một cách thiền chết, từ một trạng thái thế này cho tới đó, thì nó cũng không ngoài cái nào. Cũng giống như chiếc xe bus, khi nó rời điểm A thì mình nói là ô nó đang chạy về điểm B, nhưng mà trên thực tế nó đang trở về điểm A. Điểm A, tại vì nó đi hết cái vòng A B C D thì nó sẽ trở lại A, cho nên nó vừa rồi A tức là nó cũng đang trở về. Cho nên mình có đi, mình có đi cỡ nào đi nữa thì cũng giống như một câu hỏi này. Quý thầy dạy mình định tĩnh, mà quý thầy bận rộn quá, sao quý thầy định tĩnh? Cái bận rộn của quý thầy cũng là Phật sự, và có làm gì làm thì nó cũng ở trong cái tâm của Phật sự, mà còn phải mừng nữa. Nếu mà quý thầy không có Phật sự, quý thầy làm, quý thầy tối ngày không nghĩ mấy chuyện đó, lo lắng mấy chuyện đó là sao? Nó dễ xâm những cái chuyện khác. Người nói nữa. Sám hối có bốn cách. Nếu mình có thời giờ thì mình hành một cái lễ để sám hối, đó là tụng kinh lại Phật. Đó là thủ tướng sám hối, đó mình giữ một cách nào. mình làm một cái phương pháp mà mình lại tập tụng kinh sẵn. Còn nếu như mình không có thời gian hoàn cảnh thì mình sám hối bằng cách là mình luôn luôn hướng tâm khỏi cái tâm mình ăn năn và nguyện. Khi mà cái tâm và cái nghiệp nào nó nhảy lên thì mình không để nó tiếp tục nó đưa mình đi để tạo tội nữa, trình đổi và làm thật tướng. Tức là lúc này là mình lễ cái pháp sám hối nó thực tế hơn trong mỗi hoàn cảnh. Thí dụ giờ mình đánh mà hai ba người rồi xong rồi đỡ tới mùng một mình sám hối luôn là, còn cái này là vừa khởi lên định đánh cái này là tạo nghiệp, dừng ngay đó là xong. So for my last word, to explain about meditation. The question is, if we meditate, that means we try to focus, live mindfully on everything we do. So if we, another word for meditation is reflecting, that means we're thinking about so many things about one thing. Is that bringing us too far away from what we call mindfulness? Focusing. And my sharing is, even we wandering or reflecting with many elements, but still not out of the object that we're supposed to have. My explanation was, let's say if we want to organize the Buddha's object, then what we have to do, we need to run around in this house to find all the instruments that appropriate for the Buddha object. So even you run around, but what is your mind thinking about? Only one object. So you go different corner of your house to collect all the instruments for the object. Even you look like you're wandering, but you still focusing to one in order to bring everything. So same thing in this life. Meditation doesn't mean stopping us from doing nothing for life, but help us to be very mindful. If you think that is right to do, even you need to run, you still run mindful. Thì á, cũng giống như là mình biết rõ mình đang làm. Ví dụ có quà đi máy bay, có quà trễ máy bay, thì lúc đó mà biết là tôi đang trễ máy bay và tôi cần phải làm gì để cho cái chuyến máy bay của tôi không bị trễ. Lúc đó dù có xanh áo lên chạy cũng không ngoài được, bởi vì mình đang rõ mình đang làm gì để cái mục tiêu của mình, để cái thiền định của mình nó không bị lệch. Không có nghĩa là dạy chúng ta sống xa rời mọi thứ, đừng lo mọi việc, không. Mà chúng ta biết nếu việc này cần lo và trong thứ để mà đưa về nó, điều đó còn được cái công sản. Miễn làm sao mình có chánh niệm trong cái sự việc của mình. Thôi thì bây giờ cũng đã chính cái thứ đó. You know what she asking? She said, I know the talks is 2 o'clock up to now, but we still wanted to sing. Very lovely. Thôi thì hôm nay chúng coi như là chung vui đêm này cho trọn tình đêm nay. Nếu bài hát của mà hát lên và trọn vẹn với cái buổi chiều của quý vị thì thôi, một màn mà trọn vẹn thì coi như là đã thiệt. Thành như là thôi. Thôi bây giờ là quý vị muốn nghe chi? Nếu mà không phải hát nhạc rap mà cô ra đây cô nhảy được là bà sao? Giờ quý vị muốn nghe gì? Quý vị cái điệu nhạc thì nó nhiều quá.
nhạc liên tục thế thầy.
Liên tục thế thầy. To change the word, to replace the word by myself. Và cái bài này là bài chân ca Nam Bộ, và Pháp Hòa đã chuyển chuyển lời, đổi lời để mình dễ nhớ, dễ nghe vậy thôi. Bài này có cái bài tên là Lắng Nghe Và Chuyển Hóa. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu sâu thương nhiều, thở vô mà âm tính lặng, thở ra biên miên rồi ta người ta thật sâu, ta biết thật sâu, ta ta tính tình ta. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu sâu thương nhiều, dù khi mà ba bốn giờ để từ neo sầu, ta người ta thấy thật sâu, ta biết thật sâu, ta tình ta tính tình ta. No matter what people are talking about you, if you learn to listen deeply, you're able to understand them, understanding them deeply. There is no reason for you to keep this in your heart for days to day. If you're able to come back to breathe and let it go, and you will feel how light you are. And that is the meaning of the song. Now, my day.
Con muốn hỏi nữa. Nếu không thì thôi con xin không biết.
Ngắn hay dài? Thôi bây giờ hỏi thử đi.
Là một điều băn khoăn của con là khi con làm một việc này, khi con về Việt Nam có một là bác cũng lớn tuổi rồi. Bác ấy là một người giống như một người điên dại, đi ra cái thùng rác để với cái đống rác lấy đồ ăn. Thì con nhìn thấy như vậy, con mới đến con biếu tiền để bác, thì bác không có lấy. Thế mọi người xung quanh đó mới nói với con là bà bị điên và không có biết lấy tiền, thì chỉ có biết ăn cam thôi. Thế con mới đến hàng cam, con mua con biếu bà thì bà lấy cam mà ăn. Con mới bảo bà là đừng có bới trong đây cái đồ này đồ bẩn, ăn vào sẽ bị bệnh. Xong rồi á, con biếu bà cam thì bà ăn. Trong tay con á còn bao nhiêu tiền, con gửi lại hết cái hàng cam đó. Con mới nói là bây giờ em chỉ có chừng này tiền, nếu như hàng ngày chị cứ cân cho bà 2-3 trái cam để bà ăn cho bao giờ hết cái số tiền này thì thôi. Thì mọi người xung quanh mới nói con là làm như vậy sao, tại sao em tin tưởng người ta. Con cứ suy nghĩ, con nghĩ là không biết con làm như vậy con làm cộng thêm kinh nghiệm của người ta không, bởi vì những người xung quanh con nói là làm như vậy là người ta lừa dối, người ta chỉ cầm tiền thôi, người ta sẽ không cân cam cho những người bà hiện tại như vậy. Cho nên trong lòng con á thì con rất là muốn giúp người, thế nhưng mà con chỉ sợ rằng con lại làm thêm tạo thêm kinh nghiệm cho cái người bán mình.
Thì có Hoàng nghĩ là so với lớp bữa nay thì chắc nó cũng hết rồi. Nhá.
Không, nhưng mà
tư thế nó làm nha.
Tại vì đối với bản thân con á thì con không suy nghĩ gì cả. Thế nhưng mà những người xung quanh á nói như vậy thì cái người bán hàng á con sợ rằng mang thêm kinh nghiệm cho người ta thôi.
Không sao, không sao. Đây có Hoàng chỉ cho cách quán. Thí dụ mình cái tâm mình tốt, mình muốn giúp bà già đó chậm hơn, chỗ là một cái gì không? Còn cái cô kia nó làm hay không? Đó là việc của cô đó. Nhưng mà tấm lòng của mình đã gửi cho bà cụ đó rồi. Đó là một việc. Việc thứ hai, nếu thật sự người đó lấy của mình mà mình nói là giúp mình vô tình để làm cho người đó tạo nghiệp, thì tại sao mình không nghĩ rằng bà cụ kia là cái duyên để cho mình trả nợ cái cô đó? Biết đâu nhưng mình nợ không trả, phải không? Không ngon đi. Nhưng mà nếu như thí dụ trong trường hợp nữa, mà nếu mà bây giờ nếu như là cô đó là cái người lấy của mình, phải không, thì bà cụ đó là cái người nhân duyên kết hợp, một lúc nào đó trong một thời nào đó cái số tiền đó nó cũng sẽ trả mình cái trả bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó. Mình ăn thì hết, người ăn thì còn, ăn cách nào cũng là ăn, don't worry. Mình có tận tâm nữa, tại vì mình khi mình giúp, hiểu không, là mình đã làm trọn rồi. Mình thương người, mình giúp là chẳng hết. Thật sự ra, nhưng mà thực đó là mình nói vậy thôi chứ. Trên thế gian này, mình nói là ngàn người mình đưa kiểu đó là ngàn lần sẽ bị gạt ngàn. Nhưng biết đến chừng nó cũng có kỳ tích là có một người không làm như thế. Nhưng nếu mình cứ nghĩ như vậy hoài thì mình không làm được gì nữa.
Con không sợ, nhưng mà con không sợ người ta lấy của con, nhưng con sợ người ta bị nghiệp thôi.
Không sao cả. Chị cứ sợ người ta tạo nghiệp với chị, tại sao chị không nghĩ chị đang trả nợ người ta? Nếu như cái người đó mà thí dụ bây giờ người đó thật sự quên chị đi, chị cũng cứ nghĩ cho tôi lợi đó. Giống như mình có tiền mình cất nhà bán thôi, không có đi đâu, đừng có lo gì nữa hết, thôi về ngủ. Rồi cảm ơn đại chúng nha, chúc quý vị phải sao?
Có
học
thầy
thơ của thầy, thầy con mời đại diện đây, mời đại chúng ngậm viên
kẹo trước khi ra đề. Ngồi như là Phật, Ngọc Nhẫn được xin phép thầy toàn thể đạo hữu cho những tập bài thơ của thầy trước. Cái bài thơ họa của Ngọc Nhẫn sao hay là Phật. Cái bài thơ của thầy là chúc lòng gửi lại. Con có quy của thầy mà có nhiều tay thầy quan nghĩ với thầy. Hãy để lòng rộng sâu như biển, đừng ví mình thành khúc sông cùng. Hãy cất lên tiếng hát đại hùng, tiếng hát ấy chứa chan lòng vi mẫn. Hãy lắng xuống những cơn sóng giận, đã nhận diềm ân nghĩa nhiều năm. Hãy để bao hiền hận lặng ngầm, cho giọt nước từ bi ngàn năm tươi mát. Thiếu tình thương cuộc đời tan nát, thiếu nghĩa tình rác rưới sẽ tràn lan. Thiếu niềm tin cuộc sống sẽ lấp lầm than, thiếu đạo đức đời hoang tàn bi đát. Mong từ bi như làn gió mát, mong ánh đèn trí tuệ rạng muôn nơi. Mong hận thù rời khỏi cuộc đời, mong giải thoát ngàn nơi đều thấm nhuận. A Di Đà Phật, bài này là của thầy. Giờ xin mời phép thầy là con họa lại với thầy. Bài thơ của con là con ghi lời thầy. A Di Đà Phật. Con nguyện lòng rộng sâu như biển, nhắc mình đừng làm khúc sông cùng. Con tập tành tiếng hát đại hùng, để chứa đựng lòng chung tự mẫn. Con tập bỏ những câu sân giận, đã nát tan ân nghĩa bao năm. Và tập bỏ thiềm hận thù thâm, để đón nhận giọt cam lồ Bồ Tát. Thiếu tình thương cuộc đời như rẻ mạt, vắng tình người đời chẳng khác một hơi. Lắng nghe thầy trở về tấm chân như, xây đạo đức niềm tin và tha thứ. nguyện ơn trên chư Phật rộng từ bi giúp chúng sinh tìm lối đi chánh pháp, mong trí tuệ luôn là đèn thắp sáng dắt mọi loài tìm đến giác lợi tha. Lời thầy đăng tiết như tiếng pháp ôn hòa, con xin gắng thiết tha ghi tạc dạ A Di Đà Phật.
Today we have a full meal. Mình có appetite, mình có main course, mình có dessert, và khi trả tiền rồi ra về lấy cục kẹo ngậm là bài thơ cuối này. I just explain, we have appetite, we have main course, we have dessert, and we have a candy before we leave the restaurant. It's like our life. We come to this life slowly, beautiful, like an appetite. And we live here a time to support like a main course. So after that, every one of us will farewell and go back to our own silence, just like a dessert. And if we still have some overlap, we will to go home. Vì đặc biệt xin cảm ơn toàn thể đại chúng rất nhiều, và một lần nữa chúng ta xin thành tâm cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử ở đây và các nơi phụ cận đã hết lòng lo lắng chăm sóc để một ngày hôm nay chúng ta thật trọn vẹn, vừa có chỗ ngồi khỏe, vừa có chỗ ăn ngon, và vừa được học Phật pháp với nhau. Xin tán thán công đức của tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.